Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11, cầu cho giáo hội tại Mỹ Châu Latin như thành quả công trình truyền giáo đại lục, gửi các thừa sai đến các giáo hội khác, và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi công trình và nhiệt liệt cảm ơn Ủy ban Quốc tế dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng Anh, gọi tắt là ICL, đã góp phần vào đời sống cầu nguyện của các tín hữu và củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Ủy ban ICL đã được thành lập cách đây 50 năm và quy tụ đại diện của các hội đồng giám mục nói tiếng Anh. Để đánh dấu biến cố này, ủy ban đang nhóm họp tại Roma trong những ngày này và sáng hôm qua 18 tháng 10, 25 giám mục thành viên và chuyên gia của ủy ban đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngài ghi nhận rằng trong 50 năm qua, công việc của ủy ban ICL không phải chỉ dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng Anh, nhưng còn góp phần vào sự tiến bộ trong việc học hỏi, hiểu và hấp thụ truyền thống bí tích của giáo hội. Công việc của ủy ban đã giúp các tín hữu tham gia phụng vụ một cách ý thức, tích cực và sốt sắng như công đồng chung Vatican II đã yêu cầu. Đức Thánh Cha nói, thành quả công việc của anh chị em thật là hữu ích, giúp vô số các tín hữu công giáo cầu nguyện và góp phần vào sự hiểu biết đức tin, thực thi chức linh mục chung của các tín hữu và canh tân năng động truyền giáo của hội thánh. Tất cả đều là những đề tài chủ yếu trong giáo huấn của công đồng. Trong thực tế, như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, đối với nhiều người, sứ điệp của công đồng chung Vatican II được lãnh hội trước tiên nhờ cuộc cải tổ phụng vụ.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chào mừng và cầu chúc thành công cho hội nghị về tái truyền giảng tin mừng do Tổng giáo phận Manila, Philippines tổ chức từ ngày 16 đến hôm qua ngày 18 tháng 10, nhân dịp gần kết thúc năm đức tin. Hội nghị diễn ra tại Đại học Thánh Thomas ở Manila với sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân. Không những từ các nơi ở Philippines, nhưng còn từ nhiều nước khác như Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Hội nghị đặc biệt để ý tới những thách đố do trào lưu tân tiến hóa tạo nên. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha gọi hội nghị đầu tiên tại Philippines về tái loan báo tin mừng là một món quà quý giá cho năm đức tin và Ngài nói, tôi hy vọng với hội nghị này, anh chị em một lần nữa có thể biết sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong đời sống của mình, yêu mến giáo hội hơn nữa và thông truyền tin mừng cho tất cả mọi người với lòng khiêm tốn và vui tươi. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc mang lòng từ bi của Chúa Cha cho những người nghèo, các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi, các bạn trẻ và gia đình. Hãy làm cho thế giới chính trị, xí nghiệp, văn hóa, khoa học kỹ thuật và truyền thông xã hội được biết Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới mọi thụ tạo và mang công lý và hòa bình đến Philippines cũng như đại lục Á Châu bao la vốn gần gũi với tâm hồn tôi. Hội nghị được khai mạc hôm thứ Tư vừa qua với bài thuyết trình của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle nói về chiều kích truyền giáo trong việc loan báo tin mừng. Trong hội nghị có nhiều sinh hoạt, từ các bài huấn giáo, các cuộc thảo luận bàn tròn và chia sẻ. Thánh lễ bế mạc hội nghị hôm qua đã do Đức Tổng giám mục Giuseppe Pinto, sứ thần tọa thánh tại Philippines, chủ sự.
Paris, Phái đoàn Công giáo và Do Thái Pháp gồm 150 người sẽ viếng thăm Thánh Địa từ ngày 21 đến 28 tháng 10 tới đây, đáp lời mời của Tòa Đại Rabbi Israel. Đoàn do Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục giáo phận Paris hướng dẫn và sẽ đặc biệt viếng thăm đan viện dòng biển Đức Abu Ghosh gần Jerusalem, cũng như tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố Tổng giám mục Paris. Tham dự buổi lễ này cũng có Đức Thượng phụ Công giáo Latin Fuad Tual và cựu Rabbi trưởng của Do Thái Pháp là ông René Samuel Sierra. Cuộc viếng thăm này có chủ đề là Nơi nguồn cội lời Chúa. Chủ đề này gợi lại tựa đề một cuốn sách của Đức Cố Hồng Y Lustiger, Lời Hứa. Đức Hồng Y Lustiger sinh năm 1926 trong một gia đình Do Thái và trở lại Công giáo năm lên 14 tuổi. Ngài thụ phong linh mục năm 1954 và làm tuyên úy sinh viên đại học, làm cha sở một giáo xứ ở Paris. Năm 1979, Ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Orléans và hai năm sau thăng tổng giám mục Paris. Trong cuộc đời linh mục và giám mục, Đức Hồng Y Lustiger vẫn thường nhắc nhớ nguồn gốc Do Thái của Ngài và bày tỏ mong ước các tín hữu Kitô đừng quên rằng họ được ghép vào một gốc rễ duy nhất, đó là Israel.
Seoul, 3.000 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô không công giáo sẽ tham dự đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khai diễn ngày 30 tháng 10 tới đây tại thành phố Phật Sơn, Nam Hàn. Đại hội nhóm họp 7 năm một lần và là cơ quan cao nhất của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ 345 giáo hội thành viên gồm Chính thống, Tin lành, Anh giáo và các giáo hội Kitô không công giáo khác. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên, nhưng cũng sẽ gửi khoảng 25 đại biểu quan sát viên đến dự. Trong đó có các chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và một số tổ chức công giáo khác. Chủ đề đại hội lần này là Lạy Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình. Trong 9 ngày nhóm họp, cho đến ngày 8 tháng 11 tới đây, đại hội sẽ duyệt lại công việc của Hội đồng Đại kết, xác định các chính sách tổng quát, công bố các tuyên ngôn và bầu Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết. Trong đại hội, các 5 ngôn ngữ chính thức được sử dụng là Anh, Pháp, Đức, Nga và Tây Ban Nha. Mỗi ngày họp sẽ bắt đầu bằng kinh nguyện và học kinh thánh, sau đó là buổi họp toàn thể về những đề tài như Á Châu, Sứ mạng, Hiệp nhất, Công lý và Hòa bình. Các cuộc thảo luận đại kết sẽ diễn ra ít là trong 4 ngày họp. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Giáo hội Công giáo bắt đầu cộng tác với hội đồng này từ năm 1965 qua một nhóm làm việc chung. Nhóm này gặp nhau đều đặn để thảo luận về những vấn đề chung và thăng tiến sự cộng tác giữa hai bên.
London, Đức Thượng phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Menkit bên Syria cho biết hôm 15 tháng 10 vừa qua, người ta đã tìm được hai quả bom trong một tòa giải tội thuộc nhà thờ chính tòa Constantino và Helena ở thành phố Yarmouth, Syria. Đây là một trong những thánh đường cổ kính nhất thế giới và thành phố Yarmouth đang ở trong tay phiến quân. Yarmouth được coi là thành trì cuối cùng của sự bao dung tôn giáo. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại đây, cho đến nay, vẫn chống lại nỗ lực của phiến quân thuộc nhóm Al-Qaeda thúc đẩy hai bên chống đối nhau. Đức Thượng phụ Gregorios III năm nay 79 tuổi và là vị lãnh đạo Kitô cao niên nhất tại Syria. Ngài loan báo tin trên đây tại London hôm 16 tháng 10 vừa qua trong cuộc viếng thăm. Tại đây, Ngài đã dự một cuộc gặp gỡ do Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ. Đức Thượng phụ cũng cảnh giác rằng, nếu phiến quân chiến thắng trong cuộc nội chiến tại Syria, thì cuộc sống của các tín hữu Kitô tại đây có thể trở nên khó khăn hơn nữa vì sự hiện diện của các thành phần Hồi giáo cực đoan trong hàng ngũ phiến quân. Các thành phần này cũng chống lại nhóm phiến quân bình thường. Đức Thượng phụ Gregorio nói, tình trạng này có thể là vấn đề đối với người Hồi giáo cũng như Kitô giáo. Tôi không sợ Hồi giáo, nhưng sợ sự hỗn loạn tạo dịp cho những nhóm cực đoan giữ vai trò đưa tới sự hủy hoại Syria.
Nairobi, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, nhận định rằng sự can thiệp từ nước ngoài trong cuộc chiến chống các dân quân Hồi giáo Al-Shabaab là điều cần thiết, nhưng không phải là một đòi hỏi tuyệt đối. Al-Shabaab là tổ chức khủng bố đã tự nhận trách nhiệm đối với cuộc tấn công tại siêu thị ở Nairobi, thủ đô Kenya, hôm 21 tháng 9 vừa qua, làm cho 72 người chết và hàng chục người bị thương sau 4 ngày bị vây hãm. Các lãnh tụ nhóm Al-Shabaab nói rằng, cuộc tấn công này là một cuộc trả đũa chống lại sự can thiệp quân sự của Kenya hỗ trợ chính phủ Somalia để đánh lại nhóm Al-Shabaab. Sau đó, ngày 5 tháng 10, biệt kích Mỹ đã tấn kích vào thành phố Baraque với mục đích bắt cóc thủ lãnh nhóm Al-Shabaab tên là Abdul Qadir Mohamed, vốn là công dân của Kenya nhưng gốc Somalia. Ông này thoát chết, nhưng hai chiến binh của ông bị thiệt mạng trong cuộc chạm súng với biệt kích của Hải quân Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Bertin nói rằng, vụ tấn kích của biệt kích Mỹ được chính phủ Somalia nhìn nhận. Với những kẻ tội phạm, đôi khi chúng ta phải phản ứng một cách thích hợp nhất. Đức cha Bertin cũng bày tỏ đau buồn về hơn 300 thuyền nhân, phần lớn từ Somalia và nước Eritrea láng giềng, bị thiệt mạng hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua vì tàu đắm ở ngoài khơi đảo Lampedusa cực nam Italia. Theo Đức cha, nạn buôn người ở vùng sừng bên Phi Châu là một thách đố lớn. Tuy nhiên, trong những vấn đề như vậy, giáo hội không thể làm gì đáng kể. Giáo hội chỉ có thể gây ý thức nơi dân chúng và chính quyền về vấn đề như vậy. Đức cha Bertin là một thừa sai Italia dòng Francisco và không thể thường trú tại Somalia vì tình trạng thiếu an ninh. Ngài cho biết giáo hội Công giáo tiếp tục dấn thân cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho nhân dân Somalia đang chịu đau khổ. Tại thành phố Baidoa, có một nhà thương do Caritas quốc tế thành lập và nay do tổ chức SOS các làng trẻ em đảm trách. Tình trạng tại Baidoa, cách thủ đô Mogadishu 250 cây số về hướng Tây Bắc, vẫn bấp bênh, nhưng từ lâu, nhà thương này vẫn được nhà cầm quyền địa phương tôn trọng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Đức Giêsu phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh sự cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giảng với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Thiên Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ, nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được đức tin trên mặt đất nữa chăng?
Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được đức tin trên mặt đất nữa chăng? Vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô sẽ được thiết lập trước tiên trong các trái tim và trong các tâm hồn. Đây là thành phần quý báu nhất của vương quyền hiển trị của Chúa Giêsu. Thật vậy, chính vì để thiết lập vương quyền trong tâm lòng con người, mà ngôi lời đã nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta. Cũng vì lý do này mà Chúa Con đã vâng lời Chúa Cha cho đến chấp nhận cái chết và cái chết trên thánh giá. Nhờ công trình cứu chuộc được Chúa Giêsu Kitô thực hiện trên đồi Canvê, mà con người được giải thoát khỏi ách thống trị của Satan, khỏi gông cùm nô lệ của tội lỗi, và trở nên con cái Thiên Chúa. bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã thông truyền cho con người tình yêu và sự sống thần linh của Ngài. Các tâm lòng được canh tân nhờ tình yêu, các linh hồn được thánh hóa nhờ ân sủng, làm nên một thành phần quý báu nhất trong vương quyền hiển trị của Chúa Giêsu Kitô. Vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô sẽ tương hợp với một thế hệ trổ sinh sự thánh thiện và trong sạch, tình yêu và công bằng, niềm hân hoan và sự an bình. Bởi vì con tim loài người sẽ được biến đổi nhờ thần lực của Chúa Thánh Linh, Đấng sẽ ngự xuống trong lòng con người như một lễ hiện xuống thứ hai, và linh hồn con người sẽ được chiếu sáng bởi sự hiện diện của Đấng Thánh Ba Ngôi, Đấng sẽ làm cho linh hồn con người được phát triển lạ lùng trong mọi nhân đức. Vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ được phản ánh trong một hình thức sống mới của tất cả mọi người, bởi vì các tín hữu sẽ chỉ sống vì vinh quang Thiên Chúa mà thôi. Và Thiên Chúa sẽ được thật sự vinh quang khi nào mỗi một tín hữu biết chu toàn cách trọn vẹn thánh ý của Ngài. Như thế, vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô sẽ ăn khớp với việc thực thi hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa nơi mỗi một thọ sinh của Ngài, theo cách thức trên trời thực hiện thế nào thì dưới đất cũng y như vậy. Thế nhưng điều này chỉ có thể xảy ra sau trận chiến khốc liệt với Satan, tên quyến rũ mê hoặc, tà thần gian dối, luôn xen mình vào trong lịch sử loài người để đưa đẩy con người đến chỗ phản loạn, chống lại Thiên Chúa và bất tuân thi hành luật lệ của Ngài. Vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô sẽ chỉ được thiết lập sau khi quyền lực tăm tối của Satan cùng các thần dữ bị tiêu diệt hoàn toàn. Như thế Satan cùng các tà thần sẽ bị xiềng xích và quăng vào hỏa ngục, rồi cửa hỏa ngục bị khóa kín lại để chúng không còn có thể đi ra để phá hoại thế giới nữa. Lúc đó trong thế giới, Chúa Giêsu Kitô sẽ hiển trị. Vương quốc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô sẽ ăn khớp với chiến thắng của vương quốc thánh thể Chúa Giêsu, bởi vì trong một thế giới được thanh luyện và được thánh hóa, được canh tân hoàn toàn trong tình yêu, Chúa Giêsu sẽ tỏ hiện trước tiên nơi mầu nhiệm sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể. Thánh thể sẽ phát tỏa trọn uy quyền thần linh của Chúa Giêsu Kitô và sẽ trở thành mặt trời mới. Từ mặt trời mới này sẽ phản chiếu những luồng ánh sáng chói chang trong các trái tim và các linh hồn, rồi trong đời sống của từng người, trong các gia đình, các dân tộc. Tất cả làm thành một đoàn chiên duy nhất, dễ dạy, ngoan hiền, dưới sự chăn dắt của Chúa Giêsu, vị mục tử duy nhất và nhân lành. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được đức tin trên mặt đất nữa chăng? Ưu tư đích thật này của Chúa Giêsu Kitô thúc đẩy tín hữu Công giáo nghiêm chỉnh xét mình, làm sao để có được đức tin, củng cố đức tin và lớn mãi trong đức tin. Thừa là một đời sống được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bằng bí tích thánh thể. Tín hữu kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác. Nhưng trước hết và trên hết, tín hữu kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng chính thịt, máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong thánh thể.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 16 tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Lương thực Thế giới. Năm nay có chủ đề là Những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Trong diễn văn khai mạc các nghi thức cử hành Ngày Lương thực Thế giới, ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Thế giới, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma, đã khẳng định, vẫn còn nhiều thách đố phải đương đầu, nhưng từ năm 2000, 44 quốc gia đã đạt đến mục tiêu đề ra hồi ngàn năm mới. nhắm giảm một nửa con số người đói kinh niên trong vòng năm 2015 tới đây, tuy rằng vẫn còn 842 triệu người không có đủ ăn trên toàn thế giới. Theo tổ chức FAO, thiệt hại vì thiếu dinh dưỡng chiếm từ 2 đến 3% tổng sản phẩm thế giới, tức khoảng từ 1.400 đến 2.100 tỷ Mỹ Kim. Theo chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, phụ trách các chương trình trợ giúp thực phẩm khẩn cấp tại 80 quốc gia trên toàn trái đất, cần phải nâng cao con số của các bà mẹ và các trẻ em được cung cấp thực phẩm đặc thù, nhất là trong vòng 1.000 ngày đầu đời của các em, từ khi các em vừa thành hình trong bụng mẹ cho đến ít nhất 2 tuổi đời. Mặt khác, cũng cần phải nhìn nhận và thăng tiến vai trò của phụ nữ trong hệ thống dinh dưỡng. Bà Etharin Kusin, Tổng Giám đốc PAM, nhận định là quá nhiều phụ nữ vẫn phải ở bên lề cuộc chiến chống nạn đói, không được tham gia việc chợ búa, không được tham khảo chuyên môn hay là được huấn luyện về dinh dưỡng. Ngày Lương thực Thế giới cũng là cơ hội tốt để nhắc nhở rằng cần phải chiến đấu chống nạn phí phạm thực phẩm. Mỗi năm có đến 1,3 tỷ tấn, tức 1/3 số lượng thực phẩm sản xuất được trên toàn thế giới bị đổ bỏ. Ngân khoản phí phạm này lên đến hơn 750 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Ông Robert Van Osterdijk, chuyên viên kỹ nghệ nông nghiệp của tổ chức FAO nói, chỉ với 1/4 số lượng thực phẩm phí phạm này, người ta có thể nuôi sống 842 triệu người còn bị đói trên thế giới. Tính cho kỹ, nếu giảm thiểu được một nửa con số phí phạm vừa nói, người ta chỉ cần tăng gia sản xuất thêm 32% tổng số thực phẩm thế giới, là đủ để nuôi sống 9 tỷ người, là dự phóng dân số thế giới vào năm 2050 tới đây.
Cùng ngày 16 tháng 10 tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, Quốc hội Âu Châu đã giới thiệu báo cáo về chỉ số tình hình nạn đói thế giới. Báo cáo phân tích hiện tình nạn đói với sự quan tâm đặc biệt dành cho những quốc gia nơi có nạn đói kinh niên và do Học viện Quốc tế nghiên cứu các chính sách thực phẩm soạn thảo. Theo báo cáo này, mức độ thiếu thực phẩm trầm trọng nhất là ở vùng Nam Á và vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara, đặc biệt khẩn trương tại Burundi, Eritrea và quần đảo Comore. Tiếp đến là Sudan, Chad, Yemen và Ethiopia. Báo cáo này cho biết hơn 2,6 tỷ người đang phải sống với lợi tức dưới 2 Mỹ Kim mỗi ngày. Nếu họ hay gia đình bất hạnh bị đau bệnh hay mất việc làm bất ngờ, lợi tức sống còn này sẽ mất hết. Các chuyên viên nghiên cứu nêu thí dụ tại Eritrea, người dân nơi đây đã kiệt quệ sau 3 năm trời hạn hán và vì nạn du kích nội chiến nên họ sẵn sàng tìm cách vượt biên ra đi, cho dù phải đối diện với cái chết chắc chắn như các thảm kịch đắm tàu gần đây ngoài khơi đảo Lampedusa với hàng trăm người di dân chết đuối. Báo cáo nhận định rằng các nước cường thịnh phải tìm cách can thiệp trên lãnh thổ địa phương để giúp củng cố tái lập thế quân bình trong hệ thống môi sinh, cải tiến đất đai để đẩy mạnh sức sản xuất, đa diện hóa ngành canh nông, giúp dẫn thủy nhập điền, thành lập các cơ cấu vệ sinh và y tế, cũng như chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn dinh dưỡng. Tại Niger, hơn 2.500 trẻ em, đa số là hài nhi sơ sinh, đã chết vì thiếu dinh dưỡng chỉ trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, tổ chức UNICEF nhận định rằng con số trẻ em chết yểu giảm bớt khi các em qua được hạn 4 hay 5 tuổi. Theo ông Guido Cornale, đặc trách UNICEF tại Niger, quốc gia này có con số trẻ em được săn sóc sức khỏe cao nhất lục địa Phi Châu. Nếu không được trợ giúp, con số trẻ em chết yểu sẽ gia tăng lên rất cao. Vì thế, cần phải giúp dân nước này xây dựng hạ tầng cơ sở về mặt vệ sinh, y tế và nhất là về mặt sinh sản có trách nhiệm. Nữ giới Niger có tỷ lệ sinh sản cao nhất thế giới, đến 7,6 người con cho mỗi phụ nữ. Điều này có nghĩa là dân số Niger sẽ gia tăng gấp đôi cứ mỗi 18 năm, và con số người đói khát cũng sẽ gia tăng theo đà dân số. Nhân ngày Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp kêu gọi tăng cường giáo dục về tình liên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa loại bỏ, thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng của lợi lộc và tiêu thụ. Cần phải đặt con người và phẩm giá của con người thực sự ở vị trí trung tâm. cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình để giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước tiến quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
Ngày 17 tháng 10, chỉ vài giờ trước hạn chót, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhằm mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ liên bang, mà nếu không tăng thì Hoa Kỳ sẽ lâm tình trạng vỡ nợ. Dự luật cho phép kéo dài thời hạn vay nợ cho đến ngày 7 tháng 2 năm tới, 2014, và đảm bảo cung cấp tài chính cho chính phủ cho đến ngày 15 tháng 1. Chính phủ Hoa Kỳ đã có thể mở cửa trở lại, các nhân viên quay lại sở làm. Tổng thống Mỹ tuyên bố là đang có rất nhiều chuyện phải làm, nhất là giành lại niềm tin của người Mỹ. Chúng ta cần phải bỏ thói quen lãnh đạo đất nước bằng khủng hoảng. Trong khi đó, tổ chức đánh giá tín dụng Standard & Poor's cho hay, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần lần đầu tiên từ 17 năm nay đã làm kinh tế nước này hụt mất 24 tỷ Mỹ kim và sẽ khiến tỷ lệ tăng trưởng của Hoa Kỳ giảm sút nghiêm trọng trong thời gian 3 tháng tới đây. Uy tín của Hoa Kỳ cũng bị giảm nhiều trên trường quốc tế. Trong những ngày vừa qua, Hoa Kỳ đã bị các bộ trưởng kinh tế tài chính của nhóm G20 nhóm họp tại Washington phê bình về cuộc khủng hoảng này. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới bà Christine Lagarde cũng kêu gọi cường quốc kinh tế hàng đầu trái đất này hãy xếp đặt ngân sách cho trật tự trở lại, tránh các khủng hoảng trong tương lai.
30 triệu nô lệ thời đại tân tiến ngày nay trên toàn thế giới và gần một nửa sống tại Ấn Độ, theo danh sách vừa được công bố tại London, thủ đô Anh Quốc, do tổ chức One Free, bước tự do, có trụ sở tại Australia và được sự bảo trợ của bà Hillary Clinton, nguyên Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cùng với Bill Gates, người đồng sáng lập hãng vi tính Microsoft. Đây là một cuộc điều tra được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới. Theo đó, Ấn Độ có 14 triệu nô lệ tân thời. Trung Quốc đứng hàng thứ hai với 2,9 triệu, rồi tới Pakistan với trên 2 triệu. Tiếp sau đó là Nigeria, Ethiopia, Nga, Thái Lan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Miến Điện và Bangladesh. Tổng cộng 10 quốc gia đứng đầu danh sách này có 22 trên 29,8 triệu người phải sống cảnh nô lệ hiện nay trên toàn thế giới. Tại Ấn Độ, nhiều ngôi làng có toàn bộ dân chúng sống trong cảnh đầy đọa, phải làm gạch, lao động hầm mỏ hay gà dệt thảm, ngay cả các trẻ em. Ông Nick Gruno, Tổng Giám đốc One Free, khẳng định rằng những tấm thảm mà chúng ta ưa thích và mua bằng giá cao trong các tiệm ở Tây Âu đã được dệt trên những khung cửi do các trẻ em bởi vì chúng có bàn tay nhỏ nhắn dễ thắt gút cho đẹp. Các trẻ em này phải suốt ngày ngồi bên khung cửi làm việc thay vì cắp sách đến trường. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ, thì Mauritania bên Phi Châu mới là quốc gia đứng hàng đầu danh sách nói trên, với 4% tổng số dân số sống cảnh nô lệ. Tại Mauritania, có cả hiện tượng nô lệ cha truyền con nối, với những bé thơ sinh ra trong cảnh nô lệ và phải tiếp tục cuộc đời nô lệ của cha ông, suốt đời ở đợ hay làm mướn ngoài đồng ruộng.
Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Bệnh Ung thư, một cơ quan đặc nhiệm của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, đã công bố quyết định xếp hiện tượng ô nhiễm không khí ngoài trời vào hạng các nguyên do gây bệnh ung thư. Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Ung thư khẳng định rằng, các chuyên viên đã đi đến kết luận là có đủ bằng chứng minh xác sự kiện ô nhiễm không khí ngoài trời có thể gây ra bệnh ung thư phổi. Các chuyên viên cũng nhận thấy rằng, hiện tượng này cũng có liên hệ với bệnh ung thư bỏng đái. Trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, bác sĩ Dana Lomis cho biết, các chuyên viên nghiên cứu đã nhóm họp nhiều ngày tại Lyon bên Pháp để phân tích các dữ kiện thu thập được từ nhiều thập niên qua trên hàng ngàn trường hợp ung thư. Trong lúc này, các chuyên viên chưa có đủ dữ kiện để xác định nhóm người nào dễ bị ung thư hơn cả. Nhưng theo bác sĩ Kurt Strafe của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Bệnh Ung thư, không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày là một hỗn hợp có chứa nhiều chất gây ung thư. Theo những con số mới nhất do Trung tâm cung cấp, trong năm 2010 có tất cả 223.000 người chết vì bệnh ung thư phổi có liên hệ chặt chẽ với hiện tượng ô nhiễm khí trời.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho giáo hội tại Mỹ Châu Latin như thành quả công trình truyền giáo đại lục gửi các thừa sai đến các giáo hội khác. Sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một vị người Mỹ Châu Latin được bầu làm giáo hoàng, gửi một số tín hiệu đối với thế giới và toàn thể giáo hội. Trước tiên là sự cởi mở và canh tân hội thánh, tiếp đến là một tín hiệu hy vọng, tuy gặp nhiều thách đố khó khăn, nhưng giáo hội tại đại lục này có tiềm năng rất lớn. Thực vậy, Mỹ Châu Latin hiện có 580 triệu dân cư, trong số này có hơn 450 triệu tín hữu công giáo. Xã hội tại đại lục này vẫn có rất nhiều thách đố phải đương đầu. Hơn 40% dân Mỹ Châu Latin vẫn còn sống trong nghèo đói, và sự phân phối tài nguyên ở đây ở mức độ chênh lệch nhất thế giới. Tại những quốc gia như Chile, Mexico, Colombia, Peru, El Salvador và Guatemala, có 1/5 dân chúng là những người giàu nhất và họ sở hữu 1/2 tổng sản lượng quốc gia, trong khi những người nghèo nhất chiếm 1/5 dân chúng toàn quốc chỉ được hưởng 3% tổng sản lượng quốc gia. Tình trạng nghèo đói của đa số dân như thế nảy sinh từ sự chênh lệch xã hội và kinh tế, gây tổn thương cho sự sống và phẩm giá con người. Sự nghèo đói như thế cũng là một hình thức bạo lực. Việc thực hành đức tin tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin ở trong tình trạng khủng hoảng sâu xa phản ánh các loại xã hội mà các tín hữu sống trong đó. Đó là những xã hội trong đó có nhiều bạo lực, những xã hội đang cố gắng đi theo lối sống duy tiêu thụ và khoái lạc, thiếu công bằng xã hội. Cách đây 7 năm, các giám mục tại Nam Mỹ đã nhóm đại hội lần thứ 5 tại Aparecida, Brazil về chủ đề Môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô để các dân tộc chúng ta được sống trong Chúa. Qua chủ đề này của đại hội, các giám mục muốn nhấn mạnh tới hai khía cạnh, môn đệ và thừa sai, nhắm thức tỉnh nơi mỗi tín hữu công giáo, ý thức họ được Chúa Giêsu kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài và được Chúa sai đi để thay đổi thế giới phù hợp với tin mừng. Cụ thể hơn, đại hội của các giám mục nhắm đề ra những phương thức giáo dục các tín hữu công giáo đáp ứng trách vụ sống và truyền giáo như môn đệ của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến Brazil để khai mạc đại hội ở Aparecida, và tài liệu chung kết của đại hội đã mở đường cho sự phát động chiến dịch truyền giáo toàn đại lục này trong những năm qua. Đức Thánh Cha Francisco là một trong những vị chủ chốt soạn văn kiện chung kết của đại hội, và Ngài đã đem áp dụng cho giáo phận của Ngài khi còn ở Argentina, và nay Đức Thánh Cha đang nồng nhiệt cổ võ tinh thần truyền giáo trong toàn thể giáo hội, như chúng ta thấy rõ qua bao nhiêu huấn dụ của Ngài trong hơn 7 tháng qua từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Những ý tưởng nổi bật Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh là cần phải ra khỏi thái độ khép kín vào mình, vượt thắng một thái độ tự tham chiếu, chỉ quan tâm đến những vấn đề của mình. Trái lại, giáo hội cần đi tới các khu vực ven biên của cuộc sống, những tình trạng bên lề xã hội và cuộc hiện sinh của con người để mang tin mừng và hy vọng của Chúa đến cho tha nhân. Trong chiều hướng đó, khi mời gọi các tín hữu trong toàn thể hội thánh hiệp với Ngài qua ý chỉ truyền giáo tháng 11 tới đây, cầu cho giáo hội tại Mỹ Châu Latin như thành quả công trình truyền giáo đại lục gửi các thừa sai đến các giáo hội khác, Đức Thánh Cha Francisco muốn biến đại lục Mỹ Châu Latin từ tình trạng tiếp nhận các thừa sai trong quá khứ trở thành một đại lục gửi các thừa sai đến giúp các nơi khác đang cần thiếu hơn. Trong viễn tưởng này, giáo hội tại Mỹ Châu Latin rất cần sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của các tín hữu khác trong toàn thể giáo hội để có thể chu toàn sứ vụ cao quý này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ ơi do Nhật Tân trình bày.
Cho kia chim hợp đàn, bao nhiêu cánh con yêu mẹ bay nhiều lần, ngàn thông rì rào bao câu hát con yêu mẹ bay nhiều. Mẹ
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi công trình và nhiệt liệt cảm ơn Ủy ban Quốc tế dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng Anh đã góp phần vào đời sống cầu nguyện của các tín hữu và củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chào mừng và cầu chúc thành công cho hội nghị về tái truyền giảng tin mừng do Tổng giáo phận Manila, Philippines tổ chức từ ngày 16 đến hôm qua 18 tháng 10, nhân dịp gần kết thúc năm Đức Tin. Seoul, 3.000 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô không công giáo sẽ tham dự Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khai diễn ngày 30 tháng 10 tới đây tại thành phố Phật Sơn, Nam Hàn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.